đến là thượng quân thánh đức. Phán đến thượng quân thánh đức là thời điểm nào đó? Đây là thời điểm này đó. Ta con người sống là 80.000 tuổi rồi. Thôi bây giờ Phật tử chúng ta đã học kinh rồi, đã hiểu rồi, qua cái sự dạy bảo của các bậc thầy của mình, xuyên qua lời dạy Đức Phật, mình đã ngắm thấu và hiểu biết rõ được. Thôi ngay kiếp này hãy mau mau giải quyết sanh tử ở đây, không có chờ đợi kiếp sau nữa nha. Cái người tu niệm Phật chúng ta là không hẹn kiếp sau, phải không? Ai mà hẹn kiếp sau là không phải là người tu tịnh độ. Người tu tịnh độ là giải quyết sanh tử là ngay kiếp này. Thế là ngay kiếp này phải tức tốc mau mau về cực lạc. Nên pháp môn tịnh độ chúng ta nó rất là thù thắng vi diệu. Bây giờ tôi trình bày xuyên qua tứ liệu giảng của Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư, Phật tử được nghe nha. Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư á, là một vị đại sư đã ngộ tâm thiền, tức là kiến được tánh rồi. Nhưng mà khi mà minh tâm kiến tánh rồi á, thiền sư mới quán cơ và thấy rằng á, thời mạt pháp này á, là không thể nào dùng pháp thiền đại thừa đốn giáo này mà độ sinh được. Nó rất là khó. Người hữu duyên mà khai tâm minh tánh rất là ít Phật tử, mà người mê thì quá nhiều. Với người trí tuệ kém lãnh hội pháp này nó không có bao nhiêu. Cho nên bây giờ ngài mới thấy rằng muốn độ tận chúng sinh á, thì phải dùng pháp môn niệm Phật mới được. Mà Phật tử thấy rằng ngay khi Đức Phật còn sanh tiền á, Đức Phật đã thuyết kinh A Di Đà, rồi ngài đã giới thiệu pháp môn tịnh độ rồi, rồi ngài đã truyền thừa pháp môn đó từ cách đây 2.000 mấy trăm năm là mới mới đây đâu. Mà tại chúng ta không chịu nghe theo, không chịu tin, không chịu tu, phải không? Bởi vì pháp môn tịnh độ Đức Phật nói rằng là nan tính chi pháp, mà pháp này rất khó tin, khó hiểu lắm. Tại vì tịnh độ là đại thừa liễu nghĩa, chứ pháp môn tình bình thường đó. Cho nên nãy tôi giới thiệu Phật tử nghe qua đó là quyền pháp dành cho người lạ tính tâm tu, niềm tin với Phật, niềm tin với mình, sợ hãi sanh tử tội lỗi, niệm Phật cho mau hết tội thì được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh giải thoát rồi. Nam mô Phật chờ chết về cực lạc luôn. Đó là đới nghiệp giảng sanh, mang nghiệp về cực lạc luôn, phiền não đóng kín khóa lại về cực lạc lo tu bào mòn lần lần đó, gọi là đới nghiệp giảng sanh. Và Hòa Thượng Thanh Từ cũng ví dụ chỗ này á, người tu niệm Phật chúng ta giống con chó ghẻ đó. Con chó ghẻ mà được lên nhà lầu ở, thấy không? Đúng không? Đúng không thử? Đúng chứ. Mình là con chó ghẻ tại vì mình đầy phiền não tội lỗi, phiền não giống như chó ghẻ đó. Chúng ta được đưa lên nhà lầu, nhà lầu giống như là thế giới cực lạc, thấy không? Đó, Đức A Di Đà tiếp dẫn đi về cực lạc là lên nhà lầu. Thì lên nhà lầu rồi ông chủ mới lo thuốc men cho mình, trị bệnh cho mình hết nát hết ghẻ. Phải không? Bây giờ mình còn ghẻ nữa không? Hết rồi, đặng chó đẹp. Phải không? Phải như vậy. Thì cũng như vậy, chúng ta tội lỗi phiền não còn, phải không? Nhân quả quả báo mình chưa trả hết, nhưng mà nương và hào quang Đức A Di Đà và nguyện lực tiếp dẫn giảng sanh, cho nên mình mang cả những cái tập khí phiền não của mình đóng gói kín lại hàng kỹ để mà nằm trong hoa sen về cực lạc luôn. Phải không? Rồi về bởi mình tu lần lần, phải không? Bên bển Bồ Tát là A La Hán mới dạy mình cách để mà bào mòn phiền não. Mỗi lần chúng ta nghe pháp là chúng ta ngộ đạo, mỗi lần nghe pháp là đắc đạo, tại vì mình đã đạt thiền định trước khi chết. Và chút nữa ta sẽ nói đoạn này, thế chứ, đó như vậy. Cho nên người quyền pháp tu là như vậy đó, trình độ hạ căn, trình độ kém cỏi là người dốt trình độ cao cấp nhất, đó là cũng giảng sanh luôn, phải không Phật tử? Người tội lỗi nhất trong cuộc đời niệm Phật cũng giảng sanh, thấy dễ không Phật tử? Mấy bà già, mấy bà già thấy chắc ăn rồi đó. Phải không? Bỏ đã hắn rồi, bỏ lo gì hết. Như vậy đây là một cái vấn đề duy nhất mà chúng ta có đủ niềm tin và tự hào rằng là mình sẽ giảng sanh trong pháp môn niệm Phật của chúng ta. Những điều thứ hai là đối với bậc trung căn. Và trung căn đó là gì? Đó là người này có trình độ văn hóa và trình độ lãnh đạo đức, tức là hiểu thông và giáo lý, thông cả và lý lẫn sự luôn. Biết rằng ở trong tâm chúng ta có tánh A Di Đà, trong ta có tánh Phật, nhưng mà mình không thể tự và ngay lúc này để mà ngộ và hậu nhập được tánh của mình. Phải đấy chứ, là người thông lý, từ người xuất gia đến người tại gia Phật tử chúng ta có điều kiện nhận thức và biết được ở trong tâm chúng ta có cái tánh A Di A Di Đà. Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, Phật tánh đó là tánh A Di A Di Đà. Nhưng mà mình không, bây giờ không hậu nhập được, phải không? Mình biết mà hậu nhập không được, tại vì sao vậy? Con mắt mình giờ không có vô. Mà dần vô dần không thấy, tại sao vậy? Lớp bụi phiền não dày quá trời, giờ không thấu. Phải không? Cái đèn bên kia chiếu sáng bên đây dần qua, tại cái tường dày quá, dần qua phải qua tử muốn dần qua phải ló qua cửa nhìn mới thấy như vậy, phải không? Khi mà có thiên nhãn nhìn thấu luôn, mình không có thiên nhãn. Bây giờ thiên nhãn đó tức là trí tuệ của chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta dùng pháp phương tiện, câu niệm Phật bây giờ là cái phương tiện, là cái đề mục. Bây giờ nó thành là pháp tiểu thừa rồi, phải không? Đề mục niệm Phật liên tục, mỗi câu niệm Phật á nó đoạn phiền não, mỗi câu niệm Phật đoạn phiền não, niệm đoạn dứt sạch bông luôn, ra cái nhập định luôn đó. Thì bây giờ mới có trí tuệ và kiến tánh A Di Đà, phải không? Bây giờ tôi giảng cái này thứ hai đó, đó là pháp niệm Phật là pháp phương tiện, để dành cho người có trình độ trốn trung căn. Trung căn là cái pháp này là phương tiện để đối trị với hạng trung căn. Phật tử chúng ta đa số là hạng này, phải không? Mình có hiểu được, phải không? Nhưng mà mình là hậu nhập liền không được, mình phân giải được nhưng mà chúng ta giải quyết không được, phải không? Cho nên mình dùng phương cách này để mà đoạn lần lần tử, từ 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 một thời niệm Phật một sâu chuỗi, dần dần đến là niệm 10 sâu chuỗi, 20 sâu chuỗi, một ngày niệm một thời, hai thời, riết là niệm tối ngày luôn, phải không? Đi đứng nằm ngồi niệm Phật không quên, nhờ niệm liên tục như vậy đó, cái phiền não bào bào bào, phải không? Và nó không thể sanh khởi ra được, và những cái tập khí phiền não mình từ từ nó tiêu lần đi, và những cái nhân duyên nó xen vào trong tâm lý mình để mà tạo cái phiền não mới nó không có. Tại vì khi mà niệm Phật nhất tâm thì sáu căn đóng chặt rồi, sáu căn đóng chặt rồi, phải chưa? Sáu căn đóng chặt thì sáu trần không xâm nhập vào được, và trong tâm chúng ta đã sáng thức yên lặng, và chúng ta trụ tâm niệm Phật, tâm nó yên. Nhất tâm bắt đầu chúng ta nhất niệm là còn câu niệm Phật thôi. Nhất tâm mình ta an trụ và chánh niệm rồi là không còn bị là dao động nữa, là đi vào tính. Từ chúng đó chúng ta có tuệ và kiến tánh ai với Di Đà, phải không? Vậy thì đây là cái pháp là thứ hai, là cái pháp là phương tiện để đấu trị kẻ trốn trung căn. Thứ ba là Phật pháp, là cái pháp này là người này phải trực nhận ngay tức thời giữa mình và Phật là một, không có ai. Tức là cái tánh của mình nó vốn là vậy, là chân không tánh, phải không? Đức Phật là chân không tánh, cái danh từ niệm Phật là chân không tánh, phải không? Vậy là năng sở dứt mặt hội nhập lại thành một và giải thoát hiện tiền, phải không? Thì đó đó chứ. Trong kinh A Đà Sớ Cao có đoạn cái này nè, nói rằng là tâm vốn vô niệm, niệm không ngoài tâm, cho nên chính niệm tức là vô niệm. Do chính niệm tức là vô niệm, con niệm Phật mà niệm đây nó không có, không không, không trong, không ngoài, ba thở suy cùng bổn vô sở đắc, cho nên toàn thể là chân tâm. Mà toàn thể là chân tâm thì đồng cái chân thân Phật không khác, không phân biệt được. Nghĩa là như thế nào? Nghĩa là tâm vốn vô niệm, cái bản thể chân tâm chúng ta nó hằng thanh tịnh, nó không còn động niệm nào cả hết, phải không tử? Thế nên đó là tâm vốn vô niệm. Cái tâm đây là nói cái bản thể chân tâm là tánh A Di Đà của chúng ta. Tánh A Di Đà chúng ta tức là cái tánh của Phật A Di Đà. Mà tánh Phật A Di Đà xưa nay có hằng niệm không? Hằng thanh tịnh, chứ đâu có hằng niệm đâu, phải không? Nhưng mà vọng tưởng chúng ta là hằng gì? Hằng niệm, phải không? Mà tánh của mình là hằng gì? Hằng vô niệm, phải không? Vậy thì cái câu đầu tiên này nói rằng là vậy, tâm vốn vô niệm, cái chân tâm là tánh A Di Đà vốn là vô niệm. Nhưng mà niệm không ngoài tâm, cái niệm mình đang niệm Phật đây nó từ cái tâm mà sanh ra. Nhưng mà tự thấy cái sóng đó nó từ đâu mà có vậy? Sóng biển đó mà tự từ đâu có vậy? Từ gió. Gió mạnh á thì sóng cao, gió nhẹ thì sóng thấp, phải không? Mà hết sóng là do đâu vậy? Do hết gió, phải không? Vậy thì sóng là gì vậy? Sóng là nước, phải không? Sóng từ nước lên mà nó gợn lên sóng là do gió thổi, phải không? Vậy thì khi mà gió hết rồi thì sóng nó đi về đâu? Nó bay về trời à? Nó đi về đâu? Nó hòa trở lại với nước, phải không? Thì cái bản thể chân tâm chúng ta ví như vậy là ví như là mặt biển, nước biển, phải không? Nhưng mà tại vì biển nó không chủ động, nó bị gió thổi, phải không? Nó không bị gió thổi, bị gió thổi cho nên là gợn thành lượng sóng. Vậy thì cái bản thể chân tâm chúng ta vì chúng ta chưa có tỉnh giác, chúng ta chưa có biết được nó, phải không? Chưa làm chủ được nó, bị gió vô mình thổi, phải không? Gió vô mình thổi mạnh chừng nào là sóng thức nó lên trào trào chừng ấy, phải không? Khi biết được vậy rồi, trời ơi, do sân quá, trời ơi, tham quá, trời ơi, tiền não quá là sống lên dữ rồi đó nha. Bây giờ chúng ta mới dùng cách để đoạn trừ, là chúng ta dùng cách niệm Phật để hạn chế đi cái lực gió, phải không? Hạn chế lực gió thì dần dần chúng ta chặn đứng gió luôn, phải không? Vậy thì gió hết thì cái sóng phiền não nó còn không? Không, phải không tử? Như vậy là tâm ta yên chưa? Yên, phải không? Như thế này chúng ta muốn chặn cái làn sóng thức gió này phải nhờ cách đặc biệt dễ mà bảo đảm thành công. Đó là gì? Là gì? Là sáu chữ A Di Đà. Trời ơi, vậy không biết nữa đó, đơn giản vậy thôi. Chúng ta khỏi cần cầu kỳ với ai, xin xỏ pháp môn nào với ai cả, mà chúng ta xin thẳng ngay Phật, con xin niệm Phật A Di Đà để diệt trừ cái lạ, cái gió vô minh, đoạn trừ phiền não, để sớm được là hậu giới tánh A Di Đà, phải không? Đó là chúng ta niệm Phật mà thôi. Thế thì cái người tu niệm Phật chúng ta đó gọi là gì? Là hạng đại căn. Chứ thì với câu niệm Phật này á, năng sở dứt mặt. Phật tử mà tối mà chúng ta tụng kinh á, sau cái bài thứ nhất là bài gì? Rồi cái bài thứ hai là bài quán tưởng, phải không? Năng lễ sở lễ tánh phân tịch và cảm ứng đạo giao năng tư nghì, phải không? Năng là mình, phải không? Sở là ai? Sở là tượng Phật, phải không? Năng lễ sở lễ là mình lễ và tượng Phật mình lễ là hai cái đối tượng, phải không? Tánh thường rỗng lặng, phải không? Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, phải không? Đó, dịch ra bóp nghĩa văn là như vậy đó. Thế thì năng lễ sợ đến không tịch, tức là mình và Phật là tánh trong vắng, cái tưởng Phật là tánh không, mình cũng là tánh không, phải không? Đức Phật ở Tây Phương cũng là tánh không, mà cái phiền não của mình cũng là tánh không, tất cả đều bằng tánh không, phải không? Và khi mà lễ Phật mà chúng ta được thể nhập như vậy đó, là gì? Là chúng ta là đạt được cái là đạo giáo ngang tư nghì. Ngang tư nghì tức là gì? Là tâm chúng ta, cái tánh chúng ta nó giao cảm với gì? Cái tánh Đức A Di A Di Đà. Mà giao cảm là dung thông không? Dung thông là một cái là hai? Là một. Thấy chưa? Bấm điện thoại di động đúng số là qua vào mạng lưới liền, phải không? Bấm chặt số là nó số này không có thật, phải không? Đó, bấm lại đúng số là hòa vào mạng liền, mới kêu reo reo chuông lên liền, phải không? Đó là bắt lên là biết ai rồi. Alo, ai đó? A Di Đà đây, phải không? Dạ con là Diệu Liên, là Thiện Nghĩa ở chùa Long Thành ạ. À, rồi nói chuyện nhau, phải không? Tứ rõ ràng chưa? Đó, như vậy thì cái hạng thứ ba này là bạn đạt đại căn, nhưng mà chúng ta khó tu quá, phải không? Tứ trình độ mình khó mà giỏi nổi, nhưng mà có thể, có khả năng. Cho nên là nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Một niệm Di Đà không niệm khác, chẳng cần khải nhập ngón tay đã đến giác dương thật, tức là trở về bản tánh của chúng ta. Phải không? Đó là pháp đại căn, là chúng ta dùng trí để chúng ta là quán, để mà thể nhập vào tánh A Di Đà của chúng ta. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật nói thế này: niệm Phật A Di Đà nghĩa là gì? Niệm Phật A Di Đà nghĩa là làm cho ông A Di Đà của mình sáng ra. Niệm Phật A Di Đà là làm cho ông A Di Đà của mình sáng ra. Chúng ta niệm Phật A Di Đà tức là niệm ông A Di Đà rồi, phải không? Tử, nhưng mà ông A Di Đà này là cái danh hiệu, cái tên Đức A Di Đà ở Tây Phương. Nhưng mà niệm hiệu A Di Đà này để làm cho ông A Di Đà của mình sáng ra. A Di Đà của mình là ở đâu vậy? Ở đâu mà tử? Hả? Tức là cái tánh của mình á, cái tánh A Di Đà của chúng ta, nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có tánh A Di Đà, phải không? Thế thì A Di Đà chúng ta bây giờ nó không sáng là do đâu vậy Phật tử? Do cái lớp bụi tập khí phiền não nó che, nó che đó. Thế bây giờ chúng ta phải làm cho nó sáng đây là phải niệm Phật A Di Đà. A Di Đà, Đức A Di Đà ở trong tâm chúng ta đã hằng sáng. Hằng sáng là sáng từ lâu rồi, cái tánh A Di Đà chúng ta là sáng từ lâu rồi đó. Nhưng mà nó không có sáng ra được là tại vì bị lớp tập khí phiền não vô minh của mình nó che lấp quá vậy. Bây giờ chúng ta phải là lột từ lần, lột từ lớp, lột từ lớp, lột từ lớp. Lột bằng cách nào? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Phải không? Đó. Niệm liên tục riết rồi là lột hết trơn luôn. Lột hết trơn tự nó sáng ra, trời ơi sáng chân rồi. Đó là ngộ tánh A Di Đà. A Di Đà dễ không? Dễ không? Dễ hả? Vậy là cần tu cái gì khác cho nó mệt. Ở tại sao ép tôi nè? Con cô Phật tử điện thông thôi, điện qua điện thoại hỏi thua ơi. Có người biểu con á, niệm Phật A Di Đà phải cộng thêm tụng chú Lăng Nghiêm nữa, tụng Đại Bi nữa, đặng nó mau. À, vậy phải sư phụ. Nó trời đất quỷ thần ơi, hỏi câu này đáng giả miệng quá. Thôi nói giờ nó nghe nó cười gắt. Sao sư phụ? Trời ơi, niệm A Di Đà là đủ rồi, cộng thêm chứ nó mệt. À, thầy thuốc hay cho một thứ thuốc à. Thầy thuốc dở nó cộng nhiều. Phải không thử? À, cộng nhiều là thầy thuốc dở. Thầy thuốc hay người ta là đọc chỉ thôi. Đó thấy chưa? Đó, như vậy. Thế thì cái câu niệm Phật A Di Đà sáu chữ đó là gì? Là vua chú rồi, là Phật chú rồi, còn chú nào hơn nữa mà cộng. Phải không tử? Tử nó tụng Lăng Nghiêm để mà giảng sanh, làm gì có chuyện đó. Lăng Nghiêm Phật nói là tụng Lăng Nghiêm mà giảng sanh nào đâu. Phải không? Đó, bây giờ chúng ta tụng Lăng Nghiêm đi. Tụng đi là lâm chung là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Tát Tát Tu Già Đa Gia Ra Đế Tâm Bồ Tát Bồ Đào Thọ Tát Tát Bồ Đào Tôi Đi Rất Đi Xa Phật Ơi. Đi về đâu? Tôi thấy chưa? Đó, như vậy. Như vậy thì chúng ta phải là thuần niệm, thuần niệm Phật hay hơn. Nhờ như vậy mà nó sớm được nhất tâm, ta nó dễ tu nữa, năm mươi phân tâm. Có người nói rằng á là con niệm nhiều ông lắm mà sư phụ, hỏi niệm ông nào? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, niệm Tam Thiên Phật luôn. À, rồi niệm Quan Âm, niệm Thế Chí, niệm Địa Tạng luôn. Rồi niệm gì dưỡng vậy? Nên là niệm nhiều cho có phước và cho chắc ăn. Nửa chết cả con này còn kia. Trời ơi, trả lời con này nghe thì cười cũng bể bụng. Phải không? Tính quá kỹ, lo xa quá chắc. Thành ra chính chỗ đó cho nó thất bại ê trời. Phải không? Tính quá kỹ thành ra chắc quất hết trơn à. Chứ niệm nhiều không quá. Phải không? Lâm chung đứa ông nào mà niệm cuối cùng đây à? phải không? Ban đầu niệm ai là Phật, niệm hồi cuối cùng là gì? Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát chết queo. Khi này xuống địa ngục rồi kiếm ông Địa Tạng. Đi Địa Tạng ở địa ngục, phải không? Độ sanh ở dưới đó. Lâm chung mình nhớ niệm Địa Tạng xuống Địa Tạng mất rồi, phải không? Ở đây chưa? Còn lâm chung mà nhớ niệm Thích Ca là Thích Ca có rước không? Thích Ca đã dạy rõ ràng rằng á là phải mau mau niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc, giải quyết ngay kiếp này sanh tử. A Di Đà, Thích Ca nói rõ ràng cái A Di Đà mà. Phải không? Chứ ngài được biểu mà niệm ta đâu. Phật tử mà tìm hết các bộ kinh đi, chỗ nào Thích Ca đi biểu niệm danh hiệu ngài không? Không có chỗ nào biểu hết trơn á. Phải không? Mà những kinh mà nói về tịnh độ Thích Ca biểu niệm A Di Đà không. Tính nói kinh Pháp Hoa biểu niệm A Di Đà nữa. Phải không Phật tử? Đó, vậy thì chúng ta tu niệm Phật như vậy là có nói rằng mê tín là tu chặt tu sai không? Trời, tu theo Phật mà sai cái nỗi gì? Sao ai mà nói tu theo Phật mà sai là người đó nói chật lắm. Phải không? Nói chật lắm như này không có trình độ. Phải không? Xin lỗi nha, nói là xin lỗi trước mới được. Đó, như vậy. Cho nên thôi trả lại vấn đề là tôi đã giới thiệu Phật tử nghe Tứ Liêu Giảng Vĩnh Minh Nhân Thọ Thiền Sư. Đây là Tứ Liêu Giảng nè. Một là gì? Tức là có tu thiền mà không tu tịnh độ, 10 người tu, 10 người đổ. Có tu thiền mà không tu tịnh độ là 10 người tu, 10 người đổ. Đổ vô hỏi á, đổ bỏ á, đổ rớt á. Thấy chưa? Vậy thì 10 người tu thiền á là 9 người rớt rồi. Ngũ quán nếu hiện ra tức tốc liền theo nó. Coi như tôi lý giải đầu tiên mà tự nghe đó là bốn cái hạng tu chứng của Thanh Văn á. Ta cho quả, nhị quả, tam quả, tứ quả đó. Và những vị mà tu thiền đó, đã thấy khó không? Nếu mà trời không minh tâm chứng tánh á thì lâm chung mình đi vào trạng thái gì? À, đã thấy mê. Thì cái sao ứng bước? Nếu mà chúng ta không chứng được A La Hán thì chúng ta trở lại sanh tử nữa. Phải không? Đó, như vậy. Cho nên mà người tu thiền á mà khi lâm chung mà chưa chứng A La Hán thì phải bị trở lại. Người tu đại thừa không minh tâm chứng tánh là còn mê, thì cái sao trở lại nữa? Thế thì người tu chúng ta mà lâm chung mà không có giác ngộ, không có giác ngộ thì cảnh tử nghiệp nó hiện ra. Mà cảnh tử nghiệp nó hiện ra thì theo nghiệp mà đi. Phải không? Tâm lý Phật dạy rằng không bao giờ có hai tư tưởng đi đâu cùng một lúc, là không bao giờ có hai niệm song hành nhau. Phải không? Phải có niệm này tức là không có niệm kia, có tư tưởng này là không có tư tưởng nọ. Ngay bây giờ tôi bảo đảm Phật tử không có nhớ thượng tọa trụ trì ở đâu. Bây giờ tất cả Phật tử đều nhìn và nhớ và biết chưa quá mà thôi. Xin lỗi thượng tọa trụ trì nha. Phải không Phật tử? Tại vì sư đang ngồi đấy, đang nói Phật tử nghe, Phật tử nhìn sư nè, đâu có thấy thầy trụ trì đâu. Đang lắng nghe sư nói, đâu có nhớ gì đến thầy trụ trì đâu. Đúng không? Đúng không? À đúng rồi đó. Như vậy thì khi lâm chung Phật tử mà nhớ niệm Phật thì tất cả niệm khác đều bị dẹp, phải không? Nhưng mà chúng ta không nhớ niệm Phật à thì cái niệm Phật bị mất tiêu, phải không? Lâm chung mà nhớ vợ, nhớ con, nhớ chồng, nhớ cháu, nhớ tiền của tài sản, nhớ giận, nhớ buồn, hờn ai đó thì ai như là sợ chạy mất tiêu. Phải đó làm chưa? Nhưng bây giờ lâm chung mà tự niệm nè, Nam Mô A Di Đà Phật, chắp tay giữ dặn nha. Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Thầy ơi, 20 cây vàng để tủ. Đó. Nếu 20 cây vàng để tủ đi đâu đây? À, tắt hơi chết trở lại rồi mà giữ 20 cái vàng, phải không? Bây giờ Nam Mô Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Trời ơi, hộ niệm mà thấy niệm thì thấy không tham ghê nha. Bắt đầu niệm xiết hộ eo. Ai gợn hồn cái nó. Má ơi, bé hai đâu rồi? Rồi tắt hơi. Đi gì đâu? Ta tâm ái hiện ra. Tâm ái hiện ra thì tái sanh trở lại nữa mà gì? Để mà làm con làm cháu trở lại trong gia đình. Để chưa? Rồi mình giận mình buồn ai? Vân vân và vân vân. Nếu mà niệm nào lâm chung mà khởi lên rồi tắt hơi thở thì theo nghiệp đó mà thọ sanh. Thế chưa? Cho nên bây giờ cái liệu giảng đầu tiên Vĩnh Minh Nhân Thọ Thiền Sư nói á, là có tu thiền mà không tu tịnh độ, 10 người tu, 10 người đó. Đó 9 người đó. Phải không? Ngũ ấm nếu hiện ra tức tốc liền theo đó. Thì thấy khó rồi phải không? Bây giờ qua điều giảng thứ hai. Không tu thiền tông mà chuyên tu tịnh độ, 10 người tu, 10 người đổ. Đổ là dấu ngã và hòn rồi đó. Thấy không? Đó, dấu ngã to vậy nè, đó, phải không? Đã gặp Phật Di Đà, lo gì không khai ngộ. Tức là không tu thiền nào hết, thiền tiểu thừa, thiền đại thừa gì không tu hết mà chỉ tu niệm Phật không mà thôi. Chuyên tu tịnh độ cầu sanh cực lạc, 10 người tu, 10 người đổ hết là 10 người giảng sanh hết. Mà ngay bây giờ mình giảng sanh mà mình chưa kiếm tánh A Di Đà, nghĩa là đới nghiệp giảng sanh. Đới nghiệp là mang cái nghiệp phiền não của mình, mang cái nhân quả quả báo của mình mà chưa có trả người ta đó, về cực lạc luôn, trốn về bển, dông về bển mất tiêu luôn. À, giống như là chúng ta ở Vĩnh Long này nè, chúng ta gây cái nợ nần hàng năm 70 triệu, mình trả không có nổi, mà thiếu nợ đủ thứ hạn hết trơn á. Bây giờ trước khi mình trả đi mình đã đàn lên, ngày mơ tôi đi thành phố ở nha, tôi trốn nợ à. Vậy thì bây giờ sao đi Phật tử? Tất cả nợ nó nghe nó sẽ xiết, thiết tiền của tài sản mình hết, phải không? Rồi mình phải âm thầm lặng lẽ mình trốn mục tiêu, phải không? Nhưng mà cũng chưa hết đâu, vẫn còn thiếu người ta. Chỉ đến âm thầm nó chờ đợi mình về, phải không tử? Rồi vậy thì chúng ta đi là trốn nợ. Trốn nợ không phải là dứt nợ, nghĩa là nghiệp báo sanh tử mình tạo với thế gian mình trả chưa hết, nhưng mình hẹn một ngày nào đó mình sẽ về mình trả xong phẳng. Bây giờ để trả không nổi, không đủ sức, thôi dông về cực lạc, phải không? Trốn về cực lạc, nương nhờ cái thuyền tiếp dẫn và hào quang của Phật A Di Đà, giống mà vượt biên mà nhờ thì quốc tế tiếp độ. Bây giờ chúng ta đi bắt bo, được là nhà nước là quốc bảo hộ, rồi chúng ta bắt bo đàng hoàng, hộ chiếu đàng hoàng, đi ra nước ngoài mình sống, mình làm việc, trong thời gian có tiền, ở thành phố Hồ Chí Minh làm việc có tiền, trong thời gian có là 50-70 triệu, 100 triệu, 1 tỷ bạc, rồi mình trở về Vĩnh Long đi bằng cái đời mới. Phải không? Đầu tiên từ người ta trả nợ xong phẳng lời lãi đàng hoàng, phải không? Vậy có nghĩa là khi chúng ta mà nghiệp chướng nặng nề, trí tuệ cạn kệt, một mình trong kiếp này không thể tu giải thoát được, cho nên chúng ta phải nương nhờ nơi cái pháp môn niệm Phật, nhờ cái sự tiếp dẫn của Phật A Di Đà, và lâm chung nhất tâm bất loạn, đới nghiệp giảng sanh và vãng sanh tịnh độ. Tôi hiểu cái này chưa? Vậy thì như vậy thì ta đâu có lo. Người nào mà tội nhiều cỡ nào không sợ đó, ha, mà ngu dốt cỡ nào cũng đừng buồn, ha, miễn nhớ niệm Phật và tính tâm nơi Đức A Di Đà và tự tu và cố gắng tin tưởng thì tất cả chúng ta đều vãng sanh. Hay chưa? 10 người không sót một. Ở bên đây không ngộ tánh, về A Di Đà Tây Phương, khi mà qua sen nở rồi, qua khai kiến ngộ Phật vô sanh, phải không? Qua nở ra là nghe pháp là ngộ tánh vô sanh liền rồi. Ở đây ngộ gì vẫn ngộ đó gì, phải không? Lẽ ra thôi, đừng có lo người ta không ngộ, phải không? Về bản mặt sức ngộ. Phải không? Cái điều đó là điều dạng thứ hai, phải không? Không tu thiền mà chuyên tu tịnh độ, 10 người tu, 10 người đổ, đã gặp Phật Di Đà lo gì không khai ngộ, dễ không? Thế chắc ăn không? Chỉ là qua điều giảng thứ hai, thế bảo đảm an toàn trên đường về cực lạc rồi. Phải không? Qua điều giảng thứ ba, thầy nói rằng là có thiền tâm tu thêm tịnh độ như mảnh hổ thêm sừng, hiện tại làm thầy người, kiếp sau làm Phật tổ. Thế thì chúng ta vừa tu tịnh vừa tu thiền, hai cái mình đồng tu và đồng chứng hết. Thế thì chúng ta vừa giải thiền mà vừa giải tịnh, cả hai chúng ta đều là giải hết. Như vậy là thầy trời người là phải không? Phải không? Vậy thì cái người mà ngộ tánh tịnh đà với đà, mà ngộ tánh luôn bên thiền, hai bên đều chúng ta ngộ hết, phải không? Là chúng ta là vừa giải thiền vừa giải tịnh. Thì khi lâm chung các vị này á, là cái chết về cực lạc là lên ngôi thượng phẩm, thượng phẩm thượng tánh. Đây là cái ngôi là đặt phẩm vị của các vị Bồ Tát. Khi mở thế gian này là kiến tánh là chứng được pháp thân hiện tiền đó, thấy chưa? Nhưng mà chỗ này chúng ta chưa được, khó lắm, Phật tử khó lắm, cỡ siêu quá cỡ thầy của thằng thì được. Cái bậc đại sư thì mới được, nó có khả năng mà hậu nhập và ngộ tánh A Di Đà. Sẵn còn Phật tử thì sao hơi khó rồi, phải không? Nhưng mà có thể có, phải không? Như vậy qua liệu giảng thứ tư, không thiền tông không tịnh độ thì sao đây? Không tu thiền mà không tu tịnh nữa, không tu cái gì hết. Không thiền tông không tịnh độ thì vừa sát cột đồng chợ ở đâu vậy? Ở địa ngục đêm ngày khổ chờ đợi ai cứu độ thì đó dưới mồm ở cộng đồng nha, nằm giường xác bị nướng nha, thì đó khổ sợ quá mới than, thì đó kêu thầy ơi, sư phụ ơi, xuống cứu con đó, ai mà xuống đó mà cứu, bây giờ cực lạc mất tiêu rồi, ai mà chịu xuống dưới đâu đó, vậy thì chờ đợi ai cứu độ. Đó là tứ liệu giảng của Vĩnh Minh Duyên Thọ Thiền Sư. Thì đó là một vài vấn đề rất là đặc biệt mà tôi trình bày và tự được nghe. Đây. Thế thì qua những cái giây phút tôi trình bày và tự nghe giới thiệu về pháp môn niệm Phật như vậy, và tự cảm thấy như thế nào? Khi mà chúng ta niệm Phật thế này đây đó, mà chúng ta không có thông rõ được về cái yếu nghĩa môn tịnh độ như vậy đó, thì chúng ta tu chúng ta có thể là hời hợt, không cố gắng, và có thể bị chi phối của hoàn cảnh tương lai trong đời sống qua sự nghe, sự thấy và sự hiểu của chúng ta. Cho nên người tu mà niềm tin không kiên cố thì không bao giờ có sự hành trì tinh tấn được. Cho nên đầu tiên phải đặt niềm tin là điều quan trọng nhất. Cho nên cái điều kiện đầu tiên là đức tin của chúng ta. Trong ba cái vấn đề quan trọng của người tu tịnh độ, một, đức tin. Đức tin gồm có 6 điều quan trọng nhất. Một là gì? Là tin nhân. Hai là tin quả. Tin nhân là tin gì? Tức là trồng giống nào là hưởng giống đó, hiểu chưa? Trồng chanh hái quả chanh, trồng chanh hái quả cam sành được đâu, tôi thấy rõ chưa? Bây giờ mình gieo hột chanh lên trái chanh, lên trái cam sành sao được? Có khi nào gieo dưa hấu lên trái quýt không? Không, gieo nhân nào hưởng quả đó, làm ác thì bị khổ, làm thiện thì hưởng phước, mà niệm Phật thì được gì? Được giảng sanh. Nhưng mà có điểm này á, có người niệm Phật mà không giảng sanh, có người niệm Phật mà không giảng sanh, tại sao vậy Phật tử? Thì người niệm Phật ấy không phải niệm Phật để tu tịnh độ, niệm Phật không có nguyện, không có tin về cực lạc, thì niệm Phật này không có giảng sanh. Niệm Phật này được sanh về cõi trời, tại vì niệm Phật để có phước, nghe chưa? Bây giờ Phật tử nghèo quá, nghèo đó, Phật tử niệm Phật A Di Đà hoài đi, bảo đảm Phật tử là bán nghèo mau lắm, bán nghèo liền, Phật mua hết, là mình hết nghèo liền, về cõi trời ở luôn. À, trong kinh có câu chuyện đó, trong bổn sanh chuyện đó, có một câu chuyện là khi A Nan đi khất thực trì mình, có một bà già ở nợ của ông trưởng giả đó, thì bữa đó trưởng giả đi vắng, thấy A Nan khất thực trì mình ngang, bà chạy ra lại A Nan. Giờ đại đức ơi, con khổ quá đại đức ơi. A Nan dừng lại và hỏi tại sao bà khổ, khổ như thế nào, nói cho ta nghe. Thì bà lão rằng con ở đợ từ nhỏ tới lớn, tới già bây giờ vẫn còn đang ở đợ, không gia đình con cái gì hết, khổ đại đức, làm sao thoát khỏi kiếp nghèo khổ ở đợ này thưa đại đức. Thì bây giờ trưởng gia A Nan, tựa ngã A Nan nói rằng thôi bà nghe lời ta dạy nha, bà bán nghèo cho Phật đi, Phật mua hết. Bà nói trời đất ơi, nghèo ta sợ muốn chết, rồi bán nghèo sao mua, không Phật mua, nghe là ta đi bán cho Phật, đi Phật mua. Nói vậy á đại đức, vậy con bán nghèo bán thì sao bây giờ đức, cách nào bán bây giờ? Thì bây giờ A Nan mới chỉ rằng bây giờ bán nghèo bằng cách này, ở nhà trưởng giả này có thờ Phật không? Nói dạ có, trưởng giả là người tu tinh tấn, thôi bây giờ thì tối khi trưởng giả ngủ á, bà lên bà lại Phật, bà lén nha, lén lên là Phật có gì, ở đỡ ở nhà bếp con này đâu được lên nhà trên, hồi xưa mà Phật tử lén 12 giờ khuya trưởng giả đi ngủ say đó, lén lên lại Phật rồi sám hối. Không biết kiếp trước con làm tội lỗi gì, kiếp nay con đọa làm thân ở đỡ khổ quá Phật ơi, xin Phật ban phước lành cho con hết tội, hết khổ, không còn làm con người khổ nữa. Rồi từ đó về sau bà phải lo niệm Phật, cứ niệm Nam Mô Đà Phật niệm hoài đi, niệm hoài, niệm một câu mà ngắt một cọng cây bỏ cái lo để đếm lại, rồi tối ngày sáng đêm cứ ngày rảnh mà cứ niệm Phật, niệm Phật để mà hết nghèo, niệm Phật để hết khổ, niệm Phật để hết kiếp ở đợ. Như vậy thì bà đâu hiểu đạo đức gì đâu, niệm hết kiếp ở đợ hết khổ là được rồi à. Đó, Nam Mô Đà Phật cho con hết khổ, Nam Mô Đà Phật cho con hết ở đợ, Nam Mô Đà Phật cho con hết khổ, Nam Mô Đà Phật cho con hết ở đợ. Đó, nó niệm hoài niệm mãi mà suy nghĩ, nếu mà nói rằng niệm Phật bán nghèo mau hết á thì thôi mình niệm cho chết cho rồi đi, đáng là không còn ở đợ nữa. Chứ mà mai mốt còn sống còn ở đợ cũng khổ lắm, bà niệm mà không ăn không uống gì hết, không ngủ luôn, niệm tới sáng bà kiệt sức qua chết quèo rồi chết luôn. À, như vậy thì qua một ngày hôm sau, ngài A Nan đang ngồi thiền nhập định, thì tờ mờ sáng có một vị chư thiên từ cõi trời đáp xuống bên ngài và lễ, và ngài A Nan hỏi rằng thiên sứ từ đâu tới, đảnh lễ ta có việc gì? Thì người thiên sứ này mà nói rằng là con là bà lão ở đợ, nhờ ngài chỉ con cách bán nghèo, nhờ con niệm Phật mà con đã bán nghèo rồi đại đức ơi, bây giờ con được về cõi trời rồi, bây giờ con xuống đây để tạ ơn đại đức, chí tâm đảnh lễ đại đức A Nan ba lễ rồi biến mất hết. Đó là niệm Phật bán nghèo đó. Phật tử nào nghèo á, chú siêu quá vậy đó, tối nay vì niệm Phật bán nghèo đi. Được không? Nhưng mà chúng ta người tu tịnh độ không có niệm Phật để bán nghèo, phải để được giàu mới như vậy. Đừng có niệm Phật để mà về cõi trời. Cõi trời là cõi đại quả, cõi trời là cõi là tương lai có cái hậu khổ, tự hiểu chưa? Sung sướng dữ lắm, sung sướng hơn cõi người, hơn vua ở cõi người nữa. Nhưng mà cái sao nó chết nó khổ lắm mọi người, tại vì hết phước rồi theo nghiệp kế mà đọa vào là ngũ thú tạp cư địa thế gian nữa, địa ngục ngạ quỷ xuất sinh atula cho cõi người, không biết ở cõi nào nha, thì theo nghiệp kế mà đọa trở xuống. Từ cõi trời tứ thiên vương đau lợi giả ma đau xuất quá lạc ma la thiên sáu đại dục lên tới đời sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền tứ không, hết phước rồi rớt xuống liền, phải không? Tứ thiên vương là sống 500 tuổi thọ, một ngày một đêm bằng 50 năm dưới này. Cõi trời cao nhất của là phi vi tưởng xứ thiên á, trời thứ 8 á, là sống 8 vạn đại kiếp. 8 vạn đại kiếp là 80 ngàn, phải không? 80 ngàn là một ngày một đêm ở trển á, là bằng hàng tỷ năm dưới này. Đó, vậy thì 80 ngàn đại kiếp, một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp là 16.700.000 năm. 16.700.000 năm mà nhân ra 20, nhân cho 4, nhân cho 80 ngàn, nhân cho tỷ ra nhiêu? Vậy thì ra cái số tuổi thọ là lường đếm không nổi, đem vi tính bấm hồi đầy nhóc luôn, phải không? Đó, mà không có chỗ để mà chứa nữa. Nhưng mà hết phước rồi cũng rớt xuống trần gian đau khổ, thấy chưa? Tại vì là phước của cõi cõi trời, mà trong cõi trời là không có Phật pháp, không có Phật pháp, thấy không? Không có tam bảo, không có Phật, không có pháp, không có tăng. Cho nên ở trên đó là không được nghe pháp sau giác ngộ, và không bao giờ làm phước tăng thêm được. Có phước nhiều hưởng là làm hết luôn hồi nào này. À, tại vì ở trển không có lũ lụt để cứu trợ, không có đường hư đâu mà sửa, không có cầu hư đâu mà bắt, không người nghèo đâu bố thí, không có nhà cửa hư sập đâu mà bắt, mà chờ làm cho người ta có nhà ở, là không có người ăn xin đâu để bố thí, vân vân. Nói chung là chẳng không có cái gì khổ để mà làm phước hết trơn, phải không? Không Phật pháp đâu có biết mà tu, âm thầm lặng lẽ hưởng phước dần dần rồi cái hết phước rớt, lai rớt hoài, mạnh ai để rớt à? Đó như vậy, đã biết chưa? Cái cõi trời là cõi đại quá, tam giới vô an dụ như quả trạch, tam giới công an dí như nhà lửa vậy đó, nó có cái hậu khổ ở sau lưng, rồi cái này chưa? Cái người tu niệm Phật chúng ta không có sanh về cõi trời, mà quyết kiếp này sanh về thế giới cực lạc Tây Phương để giải thoát. Cho thì trước nhất tôi nói á, là tin gì? Tin nhân và tin quả. Tin nhân trước, tin nhân là gieo nhân niệm Phật, phải không? Là chúng ta sẽ được là giảng sanh, phải không chứ? Tại vì á, niệm Phật là để được giảng sanh, và niệm Phật là tương lai sẽ được thành Phật. Tại vì tất cả chúng sinh mà về cực lạc, niệm Phật đi đâu với phát tâm Bồ Đề. Người tu niệm Phật chúng ta là đi đâu với vậy? Thì muốn thành Phật. Để thành Phật, mau thành Phật, chúng ta có niệm Phật cầu sanh cực lạc nha. Tự nhớ điểm này nha. À, người tu tịnh độ chúng ta không phải chỉ để giảng sanh không thôi, mà mục đích là về cực lạc để mau thành Phật. Trở ta bà này tu lâu thành Phật mình không chịu, mà về cực lạc để mau thành Phật. Về cực lạc bốn giai đoạn mau thành Phật. Hiểu này chưa? Đó. Niệm Phật đi đâu với phát tâm Bồ Đề là phát tâm thành Phật. Hôm nay Phật tử nào niệm Phật mà chưa phát tâm thành Phật á, thì bắt đầu từ hôm nay phát nguyện liền đi. Cái này uổng lắm đó. Tại vì một người mà niệm Phật giỏi mà không phát tâm Bồ Đề, với một người niệm Phật dở phát tâm Bồ Đề. Người niệm Phật dở phát tâm Bồ Đề công đức lớn hơn, mà người niệm Phật giỏi không phát tâm Bồ Đề công đức nhỏ hơn. Hiểu chưa? Tại vì phát tâm Bồ Đề phát tâm thành Phật công phước nó lớn dữ lắm. À, thành ra chúng ta phải niệm Phật để mau thành Phật. Hiểu chưa? Qua cái bài phát nguyện niệm Phật á, Phật tử thuộc bài phát nguyện không? Ở đây có ai thuộc không? Thuộc không? Hả? Người tu tịnh độ là phải là thuộc bài phát nguyện. Trước khi mà niệm Phật phải phát nguyện mới được. Con đệ tử pháp danh là Diệu Hiền, phải không? Hiện An. À, xin một lòng quy mạng thế giới cực lạc Phật A Di Đà. Xin đem ánh tịnh soi chiếu tâm con, dùng nguyện từ bi mà nhiếp họ con. Nay con chánh niệm xưng hiệu Như Lai vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Đó, thấy chưa? Vì đạo Bồ Đề là vì thành Phật mà con về cực lạc, chứ không phải là về cực lạc là giải thoát, đơn thuần giải thoát. Thấy chưa? Vì đạo Bồ Đề mà cầu sanh tịnh độ. Xưa Phật lập thể, nếu chúng sanh nào muốn về nước ta hết lòng tin ưa xin danh hiệu ta, à, cho đến 10 niệm như công đặng sanh thề không thành Phật. Niệm mới đến 10 niệm mà tắt hơi mà không giảng sanh là ngày không thành Phật. Vậy thì nó quá dễ rồi. Có 10 niệm mà giảng sanh rồi, chắc ăn quá trời rồi. Mình niệm từ đó giờ biết bao nhiêu niệm không? Hồi sáng giờ niệm nhiêu rồi? Quá xá rồi, hàng trăm hàng ngàn biết bao nhiêu đó nữa. Phải không? Rồi từ đây chiều niệm, tối ngày niệm nữa. Vậy là tối này mà chết giảng sanh không? Giảng sanh không? À, giảng sanh hết trơn luôn. Tôi giá trời tối nay Phật tử chết hết. À, đi giảng sanh luôn, chịu không? Chịu không? Ai chịu tối nay chết giảng sanh cho ta lên coi. À, rồi, vậy là quy qua. Cái là Phật tử là tu để mà chờ chết, để mau chết, để mau giảng sanh. Mà như vậy, người tu không sợ chết và muốn mau chết để mau giải thoát. Về kể bệnh sớm chừng nào để mau thành Phật chừng đấy. Phải không? Đó, như vậy. Thế thì, 10 niệm mà không giảng sanh thì ta không thành Phật. Nay con nguyện nương dân duyên niệm Phật được vào hiển thể của Đức Như Lai, nhờ sức từ tôn tiêu trừ các tổ thêm lớn căn lành. Con hiện lâm chung biết ngày giờ trước, thân không tật bệnh, tâm không tham luyến, ý không điên đảo như vào thiền định. Phật cùng thánh chúng tay bưng đài vàng đến tiếp dẫn con, trong khoảng cách A sanh ra trước Phật được nghe Phật thừa. À, cái chỗ này nè, trong khoảng cách A sanh ra trước Phật là từ thế giới ta bà này mình tắt hơi rồi là trong khoảng cách A nhắm mắt mở ra là tới cực lạc rồi. Ta về bển là qua nở ra liền. Qua nở ra rồi sao vậy? Trong khoảng cách A sanh ra là qua sen nở ra, từ qua sen mình là đứng dậy ra là nghe Phật thuyết pháp đại thừa liễu nghĩa rồi thấy vậy. À, kiến được tánh A gì? A Di Đà. Sanh ra trước Phật được nghe Phật thừa tỏ thông Phật huệ. Phật huệ là gì? Là trí huệ Phật. Trí huệ Phật là gì? Là Phật trí. Phật trí đó là tánh A Di Đà. A Di Đà. Phải vào tỏ thông Phật huệ độ khắp chúng sinh là mãn Bồ Đề nguyện. Từ bây giờ chúng ta đến thẳng ngôi là tùy thuận dẫn Bồ Tát. Rồi để mau thành Phật đó, chúng ta phải quá thân thị hiện người ta bà làm Bồ Tát. Chứ đó chúng ta mới là tiếp ngày Di Lặc của chúng ta để mà độ sinh, là pháp sư, giảng sư, thiền sư để tế độ chúng sinh, bao nhiêu công đức hầu hướng về để mau thành Phật, thấy chưa? Đó. Như vậy thì tự thấy rằng á, người tu niệm Phật mà không đi đâu phát tâm Bồ Đề là một vấn đề thiếu sót rất là lớn và không đúng tông chỉ của người tu niệm Phật. À, vậy thì người tu niệm Phật chúng ta đâu phải là nhỏ đâu. Trời đất ơi, người tu niệm Phật là cái trí lực rất là lớn, phải không thưa? Là tu cái thành Phật lắm đó, chứ không phải để chứng A-la-hán bình thường thôi đâu, hay là minh tâm kiến tánh đơn giản mà thôi đâu, để mau thành Phật. Đó, như vậy thì đó là vấn đề thứ nhất, gọi là tinh nhân. Thứ hai là tinh quả. Tinh quả, tinh quả là gì? Là biết cái quả báo bây giờ thế giới Tây Phương Cực Lạc là Bồ Tát Thanh Văn là hàng xa tốt, không lường đến nổi, phải không? Cho nên từ chỗ đó, cho nên đó là cái quả báo do trước kia các vị đó đã từng niệm Phật, đã từng niệm Phật, cho nên bây giờ được giảng sanh về xứ Phật A Di Đà, đó là những hàng Bồ Tát. Bây giờ chúng ta niệm Phật thì chúng ta sẽ về như các ngài thôi, phải không? Đó, vậy đó là tinh tinh quả. Mà tôi tin chưa? Tin rồi phải không? Tinh sự. Tinh sự là gì? Tức là từ đây cách Ta Bà đến Tây Phương Cực Lạc mười muôn cõi có thế giới Tây Phương Cực Lạc, xứ Phật A Di Đà, đó là thật có, chứ không phải là cái sự là huyền thoại, chứ nói là không thực tế, à, cái là du dơ, mà đó là thật. Tại vì Đức Phật nói qua cái tri kiến của Phật, mình tin nơi tri kiến Phật, mình tin nơi đó và biết rõ rằng ngoài thế giới Ta Bà cách đây mười muôn cõi có thế giới Tây Phương, phải không? Như bây giờ ở đây nè, từ đây mà nhìn qua cái thế giới bên trời Liên Xô, Moscow, ở bên Hoa Kỳ, ở bên Bắc Cực cả Canada, người ta có thấy cái quốc độ đó không? Không. Nhưng mà tại sao biết có vậy? Mình học, thầy dạy, thầy địa lý nó dạy. Hồi đó học ngày trường ở lớp 4, lớp 2, lớp nhất đó là học rồi. Thấy không? Có ngũ châu, phải không? Mẫu châu có mấy nước, nước nào nằm đâu, ở chỗ nào biết hết trơn vậy đó. Thấy không? Nhưng mà tới đó chưa? Tới đó chưa? Chưa mà tin không? Tin, ai nói vậy? Thầy giáo nói. Thầy giáo có tới đó chưa? Chưa. Sao thầy giáo biết? Ông thầy ổng dạy. Ông thầy ổng tới đó chưa? Chưa. Hỏi sao ổng biết? Ông thầy trước ổng dạy. Đó là vô tư. Vậy thì chúng ta là tin ông thầy dạy học về địa lý, biết cả trong là quốc độ của quả địa cầu này nè, có 130 mấy nước là 700 nước tôi không biết, ha, có đủ hết trơn. Rồi tới không gian bao la, hệ thống thái dương hiện, mình lên trển sao, sao quả, sao tỷ, sao thổ, sao tin không? Tin. Khoa học nói mình tới đó chưa? Chưa. À, nhưng mà tin phải không? Chứ thì người thế gian nói mình tin, Phật nói mình tin không? Tin phải không? Vậy thì người tu tịnh độ đức tin rất là quan trọng, phải không? Ngay chúng ta tin sự là như vậy đó. À, tinh lý là gì? Là mười phương quả Phật đều nằm ở trong tâm ta, phải không? Đó, tại vì tâm chúng ta vốn là vậy, bản thể nó giống là chân không tánh, Đức Phật A Di Đà cũng là chân không tánh. Vậy thì trong cái chân không tánh này thì nó là như không bao la trùng cấp sơn hà đại địa, cho nên mười phương cõi Phật đều nằm trong cái chân không tánh của chúng ta, phải không? À, giảng pháp duy tâm là như vậy đó, hiểu chưa? Phải như vậy. Có câu nói rằng là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, là chỉ cho ý chỉ này, đó là tính về tinh lý. Thời giờ có gian không có giải nhiều hơn, nó khó tự có khái niệm vậy thôi. Cho bây giờ thứ năm là tinh tự. Tinh tự là tinh bình, đây là cái niềm tin rất là quan trọng nè. Người tu tịnh độ chúng ta phải có niềm tin thật chắc rằng kiếp này mình quyết định giảng sanh. Đó, mặc dù chúng ta mới tu ngày hôm qua thôi, mới tu hồi sáng này thôi, và mới tu ngay bây giờ thôi, mình cũng tin chắc rằng là mình sẽ giảng sanh. Mà tôi tin không? Tin, đó là tin, tin tự. Bây giờ ai hỏi tới mình, bà niệm Phật như vậy bà chắc chắn giảng sanh không? Mà tôi đã làm sao? Chắc không? Nói lớn chắc không? Dạ, đúng rồi. Tu lâu tu mau gì cũng là chắc giảng sanh cả, đó là tin tự. Người tu tịnh độ chúng ta có cái niềm tin kiên quyết như vậy đó, không phải như người tu khác, phải không? Là không biết chắc không nữa, tới đâu hay tới đó. Có nhiều bà già tôi hỏi là sao bà tu bà chắc giảng sanh không bà? Nói là còn biết là Phật cho tới đâu đi tới đó. Đó như vậy. Phật đâu có cho mình đâu, thấy bà tử. Đó nghĩa là bà tin chắc rằng là mình niệm Phật sẽ giảng sanh, tại vì mình tu đúng cách Phật dạy mà, thì bảo đảm giảng sanh. Đó như vậy. Vậy thì tin tự là quyết chắc kiếp này mình giảng sanh. Tin tha là thứ sáu, là gì? Là tin Đức A Di Đà nguyện tiếp dẫn mình giảng sanh, không lo gì hết. Tin chắc rằng lâm chung mình sẽ được Đức A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh, đó là tin tin tha. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật có nói rằng là khi một chúng sinh nào phát tâm niệm Phật A Di Đà thì hào quang Đức A Di Đà phóng ra từ lỗ chân lông của ngài. Khi Đức A Di Đà mà ngồi tham thiền nhập định á, phải không, thì hào quang từ lỗ chân lông ngài phóng ra vô số hào quang. Đức Phật A Di Đà như chúng ta có 84.000 lỗ chân lông, 84.000 lỗ chân lông phóng ra 84.000 luồng hào quang, một luồng hào quang phóng ra vô số hào quang, vô số hào quang phóng ra vô số hào quang nữa, và mỗi hào quang đó phủ che một chúng sinh nào đang niệm Phật. Vậy thì ở nhà đạo tràng Chùa Long Thành hôm nay ngàn qua tới 800 người đó vô đây phát nguyện niệm Phật, thì 800 người đó đã được Đức A Di Đà phóng quang phủ che rồi. Và bây giờ chúng ta cũng đang được Đức A Di Đà phủ che. Tôi nói ví dụ bây giờ tự đăng ký là điện thoại di động qua làn sóng mobile, phải không? À, đăng ký rồi, đăng ký rồi là hòa mãn chưa? Hòa mãn rồi, bấm giờ nào cũng được hết trơn á, phải không? À, cái thứ hai qua Đức A Di Đà đang phóng ra và bủa cắt cả 10 phương pháp giới. Ai mà có nguyện về cực lạc là hào quang với đà chụp liền, chụp cái đó liền. Nó chụp nghe nó sợ quá là phủ che hay là giao thông ha, là cùng chúng mình là dung thông rồi. Ngày nào Phật tử còn niệm Phật cái cầu giảng sanh là ngày đó đó, là vậy là chúng ta và cây đà còn liên hệ với nhau, còn liên hệ với nhau và có liên hệ với nhau là có sự gì, có sự chở che, phải không đấy? Cũng giống ngày nào chúng ta còn đóng tiền điện thoại là ngày đó còn xài, ngày nào chúng ta không đóng tiền điện thoại là máy điện thoại ở trên đó tự cúp, phải không tử? Đúng vậy không? À vậy thì khi mà chúng ta niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc thì Đức A Di Đà đã phủ che mình qua cái làn hào quang đó rồi. Thì chính cái hào quang này nó sẽ thường xuyên ở bên ta phủ che mình. Khi mà còn tử mà tắt hơi trong chánh niệm đó, thì chính cái hào quang này tiếp dẫn ta giảng sanh về cực lạc. Chị con tử thấy là hết lo rồi, hết lo rồi, phải không? Tất cả người tu niệm Phật chúng ta là đang có Đức Phật A Di Đà đang hộ vệ mình, nó hộ vệ hơn qua là hơi không đúng nha, là đang bảo vệ, đang phủ che, đang giúp đỡ, đang là bảo quản cuộc sống của chúng ta trong đời trong tu. Và khi mà chúng ta ngồi niệm Phật á, hào quang chúng ta nó phóng ra 40 vật. Khi Phật tử ngồi nhất tâm niệm Phật, hào quang phóng ra 40 vật, giống như mà Phật tử mà coi chuyện trưởng á, phải không? Khi nỗ lực và thâm hộ nó phát ra luồng kinh khí, nó bảo vệ cái thân chúng ta, mà trưởng lực tối phương mà đánh bất ngờ vô nó dậu ra liền, phải không? Thế thì cái công năng người niệm Phật chúng ta nó tỏa ra một cái hào quang lực để bảo vệ chúng ta, nên nội ma ngoại ma gì không có sợ trơn trời. Phải là cộng thêm hào quang Đức A Di Đà tiếp dẫn nữa, phủ che mình nữa. Vậy thì thôi, trở lại vấn đề, Phật tử chúng ta khi nhất tâm niệm Phật thì sẽ được A Di Đà phóng quang để mà gia hộ. Rồi khi lâm chung á, chính cái hào quang này là tiếp dẫn chúng ta giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, được chưa? Như vậy thì trong 6 cái chi niềm tin đó, Phật tử thân rõ thì củng cố cái niềm tin mình cho đầy đủ. 1 tin nhân, 2 tin quả, 3 tin sự, 4 tin lý, 5 tin tự, 6 tin ta. Nhớ không? Nhớ rồi phải không? Đó, như vậy. Vừa qua vấn đề thứ hai là nguyện lực. Nguyện lực tức là gì? Tức là cái bổn nguyện cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Người tu niệm Phật chúng ta mà không nguyện cầu sanh là không giảng sanh. Có người niệm Phật rất là giỏi, phải không? Nhưng mà không nguyện giảng sanh thì lâm chung chết không giảng sanh. Bây giờ tôi thí dụ tôi đố Phật tử nè, hai người đồng niệm Phật lâm chung nhất tâm bất loạn, hai người này giảng sanh hết không? Giảng sanh hết không? Trả lời đi. À, các niệm tâm lý Phật tử chỗ này nha, hai người lâm chung mà niệm Phật nhất tâm bất loạn hết, hai người này giảng sanh hết không? Giảng sanh luôn phải không? Không, người giảng người không giảng. Tại sao? Người nào có phát nguyện là giảng sanh, người nào không phát nguyện là không giảng sanh. Chứ phải nói là tôi niệm Phật lâm chung tôi tắt hơi tôi giảng sanh đó. Tắt hơi niệm Phật A Di Đà nhưng mà không có phát nguyện thì không có giảng sanh. Người nào mà tắt hơi mà có phát nguyện mới giảng sanh. À, nhớ chỗ này nghe chưa? Cho nên cái nguyện rất là quan trọng. À, cái nguyện nó cơ cả cái học của Đức A Di Đà. Phải không? Nói như vậy. Rồi vấn đề thứ ba là hành trì. Người tu tịnh độ chúng ta muốn về cực lạc phải niệm A Di Đà chứ không niệm ông Phật nào hết. Không niệm Thích Ca. Biết rằng Thích Ca dạy mình tu, nhưng mà ngài không có biểu mình niệm ổng, phải không? Ổng biểu mình niệm A Di Đà để mau về cực lạc đi con, phải không? Đó, nhưng mà dâng lời Đức Thích Ca mình niệm A Di Đà thôi. Đức A Di Đà nói rằng niệm danh hiệu ta lăng chung ta mới rước, niệm danh hiệu Phật khác ta không rước đâu nhè. Rõ ràng chưa? Cho nên từ chỗ đó để nó nhớ chỉ niệm A Di Đà Phật mà thôi, mà niệm một chỉ nó mới thuần niệm, từ thuần niệm mới đến mau nhất tâm và được vào vô niệm và đi vào kiếm tánh A Di Đà. Tự nhớ chưa? Đó là ba cái điều quan trọng, đó là niềm tin, nguyện lực và sự hành trì không thiếu một. Đó, thôi để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, tôi kể Phật tử nghe hai cái bài thơ Tỉnh Nam Đại Sư để sách tấn chúng ta trên con đường hành trì tu hàng ngày. Ban ngày chúng ta đi đó đi đây, hãy nhớ bài thơ này của Tỉnh Nam Đại Sư: lúc đi dễ thuận niệm Di Đà, một Phật tùy theo một bước qua, dưới gót hàng thường chơi tịnh độ, trong tâm mẫu niệm cách ta bà, dạo quanh qua liễu nhưng thường nhớ, lên cuốn non sông vẫn chẳng xa, đợi lúc dẫn sanh về cực lạc, mười phương du ngoạn tự như mà. Tức là bây giờ chúng ta đi tới đi lui bình thường, mình niệm Phật theo bước chân: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, được không? Theo bước chân được không nè? Được, phải không? Đi chợ cũng được, đi làm ruộng cũng được, đi đâu cũng được, đạp cái đạp à. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, được không? chạy ông ta niệm Phật cũng được đó, chạy cho hơi niệm Phật cũng được đó, phải không? À, như vậy thì đi niệm thấy bước chân, lúc đi dễ thuận niệm Di Đà, một Phật tùy theo bước qua dưới gót hàng thường chơi tịnh độ. Tuy rằng đi trên đất sỏi đá gồ ghề, nhưng mà lúc nó nhất tâm niệm Phật cho nên cảm giác như đi trên tịnh độ vậy, quên hết trơn, phải không thế? Nó thoải mái vô cùng là thoải mái. À, dạo quanh qua liễu nhưng thường nhớ, người tu niệm Phật mà nhất tâm như vậy á, dù cho ngắm kiển xem qua đi núi non tắm biển đồ chơi ngồi coi tivi không sao, tại vì nhất tâm niệm Phật rồi mắt mình nhìn chứ tự nhiên mà niệm Phật cứ là tự nhiên, phải không? Đó, dạo quanh qua liễu nhưng thường nhớ, lên xuống non sông vẫn chẳng xa, đợi lúc dẫn tâm về cực lạc mười phương vô ngoạn tự như mà về cực lạc là không có đi bộ nữa mà đi bằng thân thần không. Sáng thức dậy mỗi người có cái vỏ sách đi hái qua mạng Đà La dùng thần tâm.